Một thoáng hữu ngọc.
Nghe nói anh Khoa có thời là một thành viên của Quỹ Văn hóa Thụy Điển, cùng với ông Hữu Ngọc. Ông Hữu Ngọc là một trong những người đầu tiên dịch thơ Anh ra tiếng Pháp. Anh có nhận xét gì về con người tài ba đặc biệt này? Trần Thị Thu Quỳnh, trường dân tộc nội trú Tây Bắc. Trần Đăng Khoa. Nhiều lúc ngắm nhà văn hóa Hữu Ngọc, không hiểu sao, tôi cứ có cái cảm giác rờn rợn như đang đứng trước một con voi ma mút khổng lồ vừa hiện hình người. Voi ma mút là đấng sinh linh ở thời cổ đại. Đối với tôi, Hữu Ngọc cũng như người cổ đại. Ông sinh năm 1918. Khi đó, bố mẹ tôi còn chưa ra đời. Ông bố tôi đã mất năm ông cụ 93 tuổi. Nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thuộc lứa tuổi đàn em Hữu Ngọc giờ cũng đã thành người ở cõi thương nhớ. Vậy mà Hữu Ngọc vẫn dẻo dai sánh bước cùng thời đại, hay nói như ngôn ngữ của ông, cứ lang thang như một áng mây rời. Ở cái tuổi 96, hàng ngày, Hữu Ngọc vẫn cậm cạch quốc bộ từ nhà riêng ở khu Vạn Bảo đến cơ quan 46 Trần Hưng Đạo. Chặng đường dài hơn chục cây số đi về, Hữu Ngọc có thời là Chủ tịch Quỹ Văn hóa Thụy Điển và kiêm cả Chủ tịch Quỹ Văn hóa Đan Mạch. Chỉ tính riêng ở Quỹ Thụy Điển mà tôi được biết, trong 5 năm hoạt động, ông đã cùng các cộng sự tham mưu giúp Thụy Điển tài trợ cho hàng ngàn công trình, hạng mục, khôi phục lại nhiều di sản văn hóa quý giá mà bấy lâu chìm lấp trong cỏ dại. Tôi đã nhiều lần đi thực địa cơ sở cùng Hữu Ngọc. Đánh đô với Hữu Ngọc mệt lắm. Nói như nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành, đi với bác Ngọc thì no kiến thức, nhưng đói cái bụng và bài hoài toàn thân. Không thể đấu vật với voi ma mút được. Kể cũng lạ, tôi không ngờ một ông cụ đã 96 tuổi mà vẫn leo núi thoăn thoắt như một con sóc rừng. Hữu Ngọc dường như không có tuổi già. Ông như một bộ cốt đã hoa thạch. Thời gian dường như không thể đánh được vào con người trần gian này. Không biết bí quyết nào đã cho ông cụ một sức lực dẻo dai đến thế. Có lẽ một phần là chất lượng sống. Mà sống, với Hữu Ngọc, là lao động. Lao động không ngừng. Nói như Xuân Diệu, mắt luôn lục lọi, óc luôn kiếm tìm. Hữu Ngọc lúc nào cũng cuồn cuộn như một dòng sông chảy xiết. Tôi có cảm giác, chỉ một tích tắc dừng lại, có lẽ cái cơ thể đã quánh lại thành một bộ cốt sống kia sẽ tan rữa ra như cát bụi. Nhưng Hữu Ngọc không thể tan rữa. Ông luôn phát triển trong thế vận động. Là người giỏi nhiều ngoại ngữ, am tường nhiều nền văn hóa nhân loại, lại đi nhiều, đọc nhiều. Hữu Ngọc là người Việt Nam, nhưng ông cũng là công dân của cả một thế giới rộng lớn. Ông kết hợp và vận dụng được cùng một lúc cả hai nguồn lực đó. Và năng lực ấy được bộc lộ qua hai phương tiện, viết và nói bằng một tư duy hiện đại. Nghĩa là chữ rất ít, nhưng lượng thông tin lại nhiều. Đó là loại văn chương điện tín. Mỗi chữ là một ký tự thông tin, một lối văn mộc, không son phấn, văn hoa. Ông thường loại bỏ những giao đãi rườm rà, tước hết những phụ tùng không cần thiết, chỉ còn lại cái cốt lõi mà không thể giản lược thêm được nữa, để truyền tải tới bạn đọc những gì mà ông muốn bộc lộ, chia sẻ. Bởi thế, các tập sách của Hữu Ngọc thường rất dài, có cuốn đến cả ngàn trang khổ lớn, nhưng người đọc vẫn không thấy dài. Nhiều bài viết chỉ phong phanh mấy trăm chữ, nhưng lượng thông tin lại nhiều hơn cả một công trình nghiên cứu nhiều chữ mà ít nghĩa của một nhà văn hóa nào đó. Có lẽ cũng vì thế, tiến sĩ nghệ thuật Đức Günther Jensenfeld đã gọi ông là bậc thầy của những bài ký ngắn. Cũng bằng lối viết cô đọng, bàn về tính cách người Mỹ, Hữu Ngọc không cần bình luận gì cả. Ông chỉ dẫn lời giáo sư Gary Arten, chuyên gia trường đại học Iowa. Cứ như lời vị giáo sư này, thì ở nhiều nước, đặc biệt là các nước châu Á, người nói thường lựa chiều người nghe, vừa lòng người nghe. Thích gì thì nói nấy, để được lòng. Với người Mỹ, như thế là bất lương, là lừa đảo, vì giá trị cao nhất là sự thật, cao hơn cả lễ phép và xã giao. Khi thương lượng để ký hợp đồng, người Mỹ không quanh co, khéo léo, mà đi thẳng vào những điều khoản cam kết. Đi đường, người Mỹ hỏi, đến làng X gần nhất bao xa? Nhiều khi để khách đi đường đỡ mệt, đỡ ngại, người kia có thể đáp, ồ, ngay dưới kia thôi. Người khách Mỹ lái xe đi cả đêm, chỉ rủa người chỉ đường lừa đảo. Nếu người Mỹ được hỏi đường, họ sẽ trả lời ngay, còn xa đấy, đến 50 cây đấy. Khách sẽ thất vọng, mệt mỏi, nhưng biết rõ sự thật. Bàn về các làng quê truyền thống Việt Nam, Hữu Ngọc cho rằng, do chiến tranh, do kinh tế thị trường, lại ảnh hưởng văn hóa phương Tây, các làng truyền thống của Việt Nam hầu hết đã ít nhiều bị ô nhiễm văn hóa. Có chăng, chỉ còn mỗi làng Đường Lâm. Cũng theo Hữu Ngọc, Đường Lâm có thể xem là mẫu làng truyền thống Việt Nam duy nhất còn lại khá hoàn hảo, ít bị ô nhiễm nhất. Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Lan, Thanatis, nói với Hữu Ngọc rằng cần thiết phải cảnh báo để người dân nhận thức về di sản văn hóa của mình trước khi nó bị lãng quên và bị con người cùng thời gian hủy diệt. Đường Lâm vừa là thắng cảnh đẹp, vừa được tạo nên bởi chính bàn tay của người Việt Nam. Đó chính là văn hóa văn minh của nước Việt Nam có một lịch sử lâu dài. Cảnh đẹp Hạ Long là do thiên nhiên tạo nên, không giống như Đường Lâm, chỉ do con người tạo dựng. Cảnh quan Đường Lâm dường như vẫn giữ được vẻ xưa. Nói như họa sĩ Phan Kệ An, trước kia theo tục lệ làng, không ai được xây dựng nhà cao hơn mái đỉnh. Tục lệ ấy đã nhạt đi, có vài ba nhà cao tầng được xây dựng nhưng không đáng kể. Cái chính, ít xây là do nghèo, nông nghiệp là chính, buôn bán ít, nghề phụ chỉ có một số nghề truyền thống, giò chả, nuôi gà, làm kẹo bột, chè lam, bánh bỏng, dệt vải và làm tương. Đưa ra mấy thông tin như thế, rồi Hữu Ngọc bình một câu sắc lẻm mà không kém phần chua xót. May quá, không ngờ chính cái nghèo đã cứu vớt được một di sản văn hóa đang bị hủy diệt. Không ít người đã đi Côn Minh bằng đường xe lửa, nhưng không mấy ai để ý đến con đường sắt này. Trong một bài viết rất ngắn về Lào Cai, mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc, Hữu Ngọc cho ta biết, đường xe lửa Lào Cai, Côn Minh hoàn thành năm 1910 mà thực dân Pháp khoe là một kỳ công kỹ thuật và một thắng cảnh du lịch. Đây là một trong những đường xe lửa ngoạn mục nhất và hiểm trở nhất châu Á. Nó băng qua những quang cảnh đa dạng, khi thì đi sâu vào rừng nhiệt đới bao la, khi thì trèo những ngọn núi treo leo, khi thì uốn khúc ở bên đáy vực thẳm. Sách hướng dẫn du lịch, Matrona, 1932 Paris. Nếu chỉ dừng lại như thế, đoạn văn chẳng ấn tượng gì, cũng không có giá trị gì ngoài một chi tiết thông tin về năm ra đời của con đường sắt. Nhưng Hữu Ngọc đã đẩy lên một nấc nữa. Có điều, cuốn sách này không nói là xây dựng tuyến đường này, công ty xe lửa Vân Nam của Pháp đã làm chết 5 vạn cu li Trung Quốc và Việt Nam. Và thế là ngay lập tức, ta sẽ nhìn con đường sắt ấy bằng một con mắt khác. Cũng đề cập đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc này, Hữu Ngọc còn bàn đến một địa danh với mấy tình tiết khá thú vị. Cũng theo lời Hữu Ngọc, thị xã Lào Cai, theo nhân dân kể lại, thì địa danh Cốc Lếu cũng mang ý nghĩa bảo tồn văn hóa Việt. Cốc Lếu có nghĩa là gốc gạo. Đồn rằng theo lệnh Minh Mạng, người Việt ở đâu đều phải trồng cây gạo để đánh dấu lãnh thổ. Hóa ra thời xưa, cha ông ta đã cắm mốc lãnh thổ bằng cây. Ngoài những trang viết, Hữu Ngọc còn khá nhiều cuộc giao lưu quốc tế. Tôi cũng đã nhiều lần ngồi dự những cuộc gặp gỡ của ông. Những lúc ấy, Hữu Ngọc rất linh hoạt khi nói tiếng Anh, lúc chuyển tiếng Pháp, lúc lại quạt sang tiếng Đức. Ai hỏi ông bằng tiếng nước nào, thì ông trả lời bằng tiếng nước đó. Hữu Ngọc có khả năng thôi miên người nghe bằng khối lượng kiến thức khá uyên bác của mình. Chúng ta hãy nghe chính những khán giả của ông bộc lộ. Xin vô cùng đa tạ bài nói tuyệt vời của ông Hữu Ngọc ngày hôm qua ở Trung tâm Văn hóa Nhật Hawaii. Tất cả chúng tôi đều bị cuốn hút nghe ông kể về dĩ vãng và hiện tại ở Việt Nam. Paul Lihop, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt-Mỹ ở bang Hawaii, Mỹ. Bài thuyết trình của ông Hữu Ngọc thực là hoàn hảo. Có một thành viên trẻ của đoàn chúng tôi còn bảo phần của ông là điểm hay nhất của cả chương trình nói chung. Bản thân tôi thấy ông Hữu Ngọc sử dụng kỹ năng sư phạm hiện đại rất điêu luyện cho vốn kiến thức, hiểu biết sâu sắc của mình. Tôi ước ao giá được nghe bản thuyết trình này sớm hơn khi tôi bắt đầu công tác ở Hà Nội. Một bài thuyết trình thật sáng sủa. John Larson, phụ trách đoàn 30 chuyên gia và nhà doanh nghiệp Thụy Điển trong chuyến thăm Việt Nam. Đối với nhà trí thức Việt Nam ưu tú này, ông Hữu Ngọc, ngôn ngữ của chúng ta, di sản nghệ thuật của chúng ta, toàn thể nền văn hóa của chúng ta là bộ phận của nền văn hóa riêng của ông, bên cạnh nền văn hóa dân tộc, gắn chặt nhau và cùng tỏa sáng. Charles Forinio, tiến sĩ sử học Pháp, Hội trưởng Hội Pháp Việt Hữu Nghị. Ông Hữu Ngọc quả là một người phi thường. Điểm nổi bật nhất ở hội nghị là nghe ông Hữu Ngọc nói chuyện. Hay đến sửng sốt. Tôi bàng hoàng vì chỉ nửa giờ gặp ông Hữu Ngọc, tôi hiểu văn hóa Việt Nam bằng cả bấy lâu tôi đọc bao nhiêu cuốn sách và tìm hiểu nền văn hóa của dân tộc ông. Tôi vô cùng cảm ơn ông. Bruno, nhà ngoại giao Bỉ. Ta có thể còn gặp rất nhiều những tiếng reo vui như thế của bạn bè quốc tế trong các trang báo chí nước ngoài. Tôi cũng muốn nói thêm một điều gì đó về ông, nhưng rồi tôi lại im lặng. Khẳng định điều gì về ông bây giờ dường như là quá sớm. Bởi Hữu Ngọc đang sung sức, ông vẫn đang đi kia. Trước mặt tôi vẫn thấp thoáng tấm lưng ông, tấm lưng lầm lụi trong gió bụi của một người đang vượt núi.
Chuyện diễn viên Trần Đăng Khoa.
Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhân dịp đầu năm con dê, thay mặt anh em báo văn nghệ, đặc biệt là các phóng viên trẻ, tôi muốn được gõ cửa sông đất anh. Cũng nhân thể hỏi anh dăm ba chuyện, anh đồng ý chứ? Khiếp, ông cứ vẽ, xin ông cứ tra khảo. Cách đây không lâu, tôi có được xem một bộ phim tài liệu rất thú vị về anh khi anh còn là một cậu học trò do một hãng phim nước ngoài quay. Bộ phim ấy, họ quay năm nào vậy? Đấy là năm 1968. Hồi đó tôi đang học lớp 4. Cũng năm đó, tôi có tập thơ đầu tay, Góc sân và khoảng trời, 50 bài do Ty Giáo dục Hải Dương in. Mãi đến năm 1973, nhà xuất bản Kim Đồng mới chính thức in tập thơ này với tư cách là một tác giả. Hồi đó, việc in thơ khó khăn lắm, không thoải mái như bây giờ. Cũng năm 1968 ấy, thơ tôi được Madeleine Riffaut giới thiệu trên hai trang ruột báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp, xuất bản ở Paris. Thơ Trần Đăng Khoa, tiếng hát mạnh hơn bom đạn. Sau bài viết giới thiệu là năm bài thơ dịch của tôi, rồi ngay sau đó, đoàn quay phim Pháp, do đạo diễn, nhà thơ Cộng sản Pháp Gérard Willom về làng tôi quay phim Thế giới nhỏ của Khoa, một bộ phim tài liệu dài 30 phút do Willom viết kịch bản và lời bình. Claude Buran dựng phim, Dominique Labori và Zofra Menuet đọc thơ tôi bằng tiếng Pháp với hai giọng nam và nữ. Marc Busso tạo tiếng động. Trong lời bình, có một đoạn Guillaume viết nguyên văn như sau. Xuân Diệu Dịch, cả làng xã của Trần Đăng Khoa quyết tâm bảo vệ cậu, không cho chúng tôi làm phim về cậu. Để có những hình ảnh này của cậu, chúng tôi đã phải tạo ra một cái cớ là làm một bộ phim phóng sự về cuộc sống hàng ngày của thiếu niên xã Quốc Tuấn, một ngôi làng nhỏ ở đồng bằng sông Hồng, với sự đồng lõa của Trần Thị Duyên. Chị Duyên là cán bộ phụ trách thiếu niên nhi đồng của Tỉnh đoàn Thanh niên Lao động Hải Dương, người được Bí thư Tỉnh ủy Ngô Duy Đông, một người đồng hương Thái Bình của chị, rất quý trọng. Chị thường về xã kiểm tra các phong trào của thiếu nhi, rồi làm việc với lãnh đạo xã. Có lần, chị còn mang cả thư tay của ông Ngô Duy Đông gửi Bí thư Đảng ủy xã về việc quan tâm đến cháu Khoa, mà cụ thể là không được cho người vào nhà Khoa hỏi giấy tờ khi khách các nơi đến thăm, không có giấy yêu cầu ra khỏi làng, vì thế rất được lãnh đạo xã nể trọng. Bởi vậy mà phim mới được quay. Đoàn làm phim của Pháp do Xuân Diệu dẫn về làng. Ông trực tiếp làm phiên dịch, rồi trực tiếp giới thiệu thơ tôi với bà con dân làng và các cháu thiếu nhi đứng ngồi vây quanh ông. Trong phim, Xuân Diệu xuất hiện 3 lần. Phần mở đầu, ông nói về thơ tôi. Rồi sau đó, ông đọc thơ tôi ở phần giữa và khi hết phim. Đó là những trường đoạn rất sinh động và rất quý hiếm. Đây cũng là hình ảnh duy nhất lưu giữ được hình bóng ông trọn vẹn cả hình cả tiếng lúc sinh thời. Phim đã được chiếu trên màn hình Pháp và các nước châu Âu đêm giao thừa mùng 1 tháng 1 năm 1969 và được giải thưởng Văn hóa của Đảng Cộng sản Pháp như Xuân Diệu giới thiệu trên nhiều báo chí thời ấy. Cũng trực tiếp nói trong buổi tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam 10 giờ đêm ngày mùng 1 tháng 6 năm 1969. Và sau đó, các tư liệu ấy còn được ông sử dụng trong bài giới thiệu Thơ Em Khoa, in ở đầu tập thơ Góc sân và khoảng trời do chính Xuân Diệu tuyển chọn, in ở nhà xuất bản Kim Đồng năm 1973. Bài đó đến nay vẫn được in lại. Xung quanh bộ phim này, có gì ấn tượng nhất mà anh còn nhớ được không? Thực ra, tôi chỉ biết những việc vặt vãnh của đám trẻ con lau nhau chúng tôi thôi. Còn những điều thú vị lại nằm ở bên ngoài khuôn hình. Chuyện này thì ông anh trai cả của tôi, nhà thơ Trần Nhuận Minh lại biết. Nhưng ông ấy cũng chỉ nghe hóng chuyện hậu trường do chính người trong cuộc kể. Những người ấy hiện vẫn đang sống. Bác Minh có tiết lộ trong cuốn Đối thoại văn chương. Bác Minh viết nguyên văn như sau. Trong việc quay phim hy hữu đó, có 3 chuyện bạn đọc nên biết như dấu ấn một đi không trở lại của một thời. Chuyện thứ nhất, bác DS kể, tôi ghi lại. Bác S nói, chú Minh này, cái đoàn quay phim Pháp nó về làng mình, quay phim về cháu Khoa nhà chú ấy. Bác coi tôi như em, nhưng lại coi chú Khoa, em tôi, như con mình. Tổng cộng có 11 người chú ạ, trong đó có 4 tên gián điệp quốc tế, đóng vai nhà báo, sang mình để dò la tình hình, giúp cho máy bay Mỹ ném bom miền Bắc. Vì thế, cả khu vực quay phim quanh nhà chú, chúng tôi cho canh phòng rất cẩn mật. Trừ một vài người phải vào quay phim, còn lại thì chúng tôi trục xuất hết, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bố mẹ chú cũng phải chuyển đi, vì sợ vô ý làm lộ bí mật. Hàng xóm cũng thế, các thầy cô giáo chỉ có những người được duyệt là tin cậy, mới cho được gặp họ. Xã có 3 người nhập vào đoàn làm phim là tôi với Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch xã. Chúng tôi khổ quá chú ạ. Khổ như con chó. Tôi xin lỗi, ghi lại đúng lời bác S. Hằng ngày, ba chúng tôi ngồi chờ trực ở cổng nhà chú. Họ có gọi thì mình mới được vào nhà. Họ sai mình cái gì thì mình làm cái ấy. Cơm không được ăn, nước không được uống. Xong việc buổi sáng, trưa họ lại đánh cả đoàn xe lên tỉnh đánh chén. Ăn cỗ, quê tôi gọi là đánh chén. Chiều họ lại đánh cả đoàn xe về. Cứ thế lằng nhằng, đến mấy ngày trời, có chết chúng tôi không? Việc chính của xã, biết bao nhiêu là việc, chúng tôi đều phải làm vào ban đêm. Khổ nhất là quay cái bài mưa mung chết tiệt gì ấy, bài thơ mưa. Lấy đâu ra gió thổi cho lá mía tung lên như múa gươm. Chúng tôi phải mượn về mấy cái quạt hòm quạt lúa, để khi nó hô một tiếng, thì mình quay tít cái quạt lên thành gió. Chúng tôi thì đói, sức lại yếu, mắm môi mắm lợi vào mà quay tít thò lò, cũng chỉ được dăm ba phút là bở hơi tai. Rồi phải chọn đến 5-6 đoàn viên thanh niên tin cậy và rất to khỏe, quay thay chúng tôi. Sức trẻ nó quay ghê lắm chú ạ. Thế mà cái thằng Tây đạo diễn chó chết gì đó, vẫn hét lên là không được, là không đủ gió, lá mía không múa gươm được. Nói thật với chú, lúc ấy tôi chỉ muốn phang cho nó vài gậy thôi. Rồi cái đoạn thả diều, quay bài thơ thả diều, không hiểu sao, khi diều lên cao nhất lại phải cầm dao cắt cho nó đứt dây, và cái diều lại phải rơi xuống ao bèo. Thế là bố chúng nó lại phải lóp ngóp lội xuống vớt cái diều lên, mà phải làm đi làm lại đến 3-4 lần một cái việc đứt dây diều với vớt cái diều ấy mới xong. Tôi nghĩ, có khi đây là ý đồ chính trị, nó cho là cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta như cái diều đứt dây. Nếu không thì làm gì phải làm nhiều lần thế? Rồi đến cái bài lọc cả lọc cọc, tả về cái việc kéo xe chở gạch về xây trường. Tôi trông thấy cái xe bỏ xếp đầy gạch đỏ mà mình sẽ phải kéo cho nó quay phim, mà ngán quá. Lại nghĩ bụng, bỏ mẹ, mình là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã, nó biến mình thành con bò à? Tôi đã nói thẳng cái dụng ý thâm độc ấy với anh cán bộ đối ngoại của tỉnh, mà tôi biết chắc chắn là cán bộ an ninh của ta, thì đồng chí ấy chỉ cười và lặng lẽ lắc đầu, không nói gì. Chú có biết không, người kéo xe là tôi đấy, còn bí thư và chủ tịch xã đẩy phía sau. Tôi rất ngạc nhiên, thấy cái xe quá nhẹ. Đồng chí bí thư bảo tôi là chỉ có mấy chục viên gạch đỏ ở trên, còn dưới lót toàn rơm thôi. Lần đầu tiên, tôi biết làm phim là làm cái trò giả dối chú ạ. 40 năm sau, 2008, tôi mới được xem những thước phim tuyệt vời đó do một Việt kiều Pháp mang về tặng chú Khoa. Báo chí ở Việt Nam cũng có một dạo bàn luận về cái phim hy hữu này. Nhưng xem hết phim, tôi không thấy bóng dáng ba ông cán bộ thân yêu của xã tôi ở đâu. Đoạn diều đứt dây thì vô cùng sinh động tự nhiên, còn đoạn cây mía mua gươm do quạt hòm quay thành gió và kéo xe bỏ thì cũng không thấy có. Chuyện thứ hai, trong phim có một người đàn bà đang nấu cái gì đó trong bếp mà ai xem cũng tưởng là mẹ tôi và hỏi tôi sao mẹ tôi trẻ thế. Không phải, đấy là cháu dâu tôi, năm ấy khoảng hơn 30 tuổi. Cô là chị ruột của một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nên mới được chọn đóng phim độ khoảng 10 giây. Đúng là trong phim, cảnh đun bếp này được quay qua khung cửa sổ tre ở bàn học của tôi. Người phụ nữ không thấy mặt, chỉ thấy dáng người rất trẻ thoáng qua 1-2 giây và hai bàn tay đun bếp. Sau đó là cận cảnh bếp lửa rạ, nồi đồng, đầu rau như từ thời cổ đại. Đấy là những hiện vật mà các nước phương Tây không thể có được. Trần Đăng Khoa. Chuyện thứ ba, tôi ra thăm trường cấp 1 xã Quốc Tuấn, nơi chú Khoa học. Anh hiệu trưởng cho tôi xem một cái ảnh chụp chung với đoàn làm phim Pháp khi đoàn ra trường chào trước khi về Hà Nội. Trong ảnh chỉ có một mình anh với đoàn. Vì bức ảnh này, anh là đảng viên dự bị, không được công nhận là đảng viên chính thức. Anh đã lý sự rằng, một, không ai thông báo cho tôi biết trong đoàn có gián điệp quốc tế để tôi không chụp ảnh chung với họ. Tôi hoàn toàn không biết họ là ai. Hai, để thể hiện khí phách của dân tộc, tôi đã đứng, đã thế lại chống hai tay vào hông, trông rất anh hùng, trong khi họ ngồi dưới chân tôi cả đấy thôi. Vậy tôi không có khuyết điểm. Tôi đã cầm cái ảnh ấy về gặp nhà thơ Chế Lan Viên, đương kim đại biểu quốc hội. Sở dĩ gặp Chế Lan Viên vì ông vừa được bí thư huyện ủy mời cơm sau chuyến thăm nhà tôi. Ấy là mẹ tôi bảo thế, khi muốn giữ ông ở lại ăn cơm với gia đình. Chế Lan Viên nhìn tôi kinh ngạc. Thật thế à? Nếu thế thì phải bỏ tù tôi, vì tôi còn sang tận nước Pháp. Ông bảo để tôi sẽ can thiệp ngay. Tôi gửi lại ông bức ảnh. Mấy tháng sau, tôi về nhà, ra thăm trường, thì được biết anh hiệu trưởng đã chuyển đi trường khác. Không biết phải chuyển đi ngang chừng như thế là tốt hơn hay xấu hơn, và có còn giữ được chức hiệu trưởng hay không. Tôi không tiện hỏi, Bây giờ đôi lúc nghĩ đến, vẫn thấy áy náy. Rất cảm ơn nhà thơ Trần Nhuận Minh, nếu bác ấy không ghi lại, thì chính tôi cũng không biết chuyện này. Và đặc biệt, rất cảm ơn bác DS, một cán bộ lãnh đạo tận tụy của xã. Nếu bác không kể lại cho Trần Nhuận Minh những câu chuyện đó ở đằng sau khuôn hình, thì chẳng ai có thể biết được. Bác Minh dạy học ở khu mỏ Hồng Quảng, dăm 6 tháng, bác mới về quê được một lần. Mà lần ấy, nếu bác Minh có vô tình về, thì chắc cũng bị trục xuất vì không đủ tiêu chuẩn. Cả bố mẹ tôi cũng vậy, và tôi cũng thế thôi. Để quay phim tôi, đoàn làm phim cũng phải mượn cớ làm phóng sự về đời sống thiếu nhi xã Quốc Tuấn. Bây giờ nhớ lại một thời, chúng ta chỉ thấy thương thôi. Thương cho một số người và thương cho cả một thời đại, cũng thương cho cả chính mình. Cái thời ấy nó thế. Tôi lại nhớ hồi qua Đức, theo lời mời của bạn, giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng của Đức, ông Becker, có lần bảo tôi, người Việt sởi lời lắm, họ chẳng giữ được chuyện gì, cứ tỏ ra lắng nghe là họ sẽ kể hết. Chỉ nghe thôi, chứ đừng có hỏi, nếu cứ tò mò hỏi, họ sẽ nghi ngay mình là một thằng gián điệp quốc tế. Và một trong những tên gián điệp quốc tế, đạo diễn Willem đã viết tặng tôi bài thơ Ở xã Quốc Tuấn bươm bướm lượn bay. 4 năm sau, khi ký kết Hiệp định Paris, ông lại viết tặng tôi bài thơ thứ hai, gửi em Khoa. Hai bài thơ này đã được in trong nhiều tập tuyển thơ thế giới viết về Việt Nam do Xuân Diệu dịch. Trong bài giới thiệu thơ tôi, ông cũng nói đến hai bài thơ rất hay này. Để thực hiện bộ phim đó, anh phải làm diễn mất bao lâu? Chừng 3 ngày, nhưng tôi đâu có diễn. Chúng tôi sống thế nào, làm thơ thế nào, vui chơi thế nào, họ quay đúng như thế. Ông đạo diễn chỉ bảo, các em đừng để ý đến máy quay, cũng đừng để ý đến các bác. Xem bộ phim tài liệu, tôi thấy có đoạn anh đang nhận xét thơ của các bạn có vẻ rất chững chạc và chuyên nghiệp. Hẳn hồi đó, anh đã là cậu học trò giỏi môn văn, giỏi ăn nói. Thực ra, đó là buổi họp bình thường của tờ soạn báo Chim Họa Mi, tờ báo tường của học sinh lớp 4B mà tôi là tổng biên tập. Điều này tôi cũng đã kể trong bài thơ Họp báo Chim Họa Mi. Mấy nhà ngồi xuống đất, bản ra báo ngày mai, nhà thơ thì nói ngắn, nhà báo lại nói dài. Đúng là ngày thường, chúng tôi ngồi bệt dưới đất. Hôm ấy quay phim, chúng tôi ngồi trên bàn, hơi giảm một chút. Nhưng nội dung cuộc họp chọn bài, nhận xét từng tác phẩm, rồi quyết định đăng thì rất chân thật, đúng như vậy. Trong phim, tôi có dẫn một bài thơ cụ thể của bạn bè, rồi tôi nói. Các bạn thấy không, bài thơ chưa có kết. Kết làm sao phải nâng được cả bài thơ lên, bài này vẫn còn dang dở. Bạn ơi, cắp sách đến trường, thắm trang sách mới tỏa hương hoa hồng. Tại sao lại có hoa hồng ở đây? Câu thơ này là của các bạn ở thành phố, chứ không phải học sinh nhà quê chúng mình. Chúng mình đi học qua cánh đồng lúa, vậy thì trang vở của chúng ta phải thoáng hương lúa đồng, chứ không phải là hoa hồng. Đoạn sau, các nhà làm phim cắt, chỉ giữ lại 2 câu thơ. Mãi đến gần đây, bộ phim này mới được phát trên kênh truyền hình VOV. Bộ phim để lại ấn tượng rất mạnh đối với bà con quê tôi. Rất nhiều người xem phim đã khóc vì họ bất ngờ gặp lại người thân của mình. Chỉ lót đót còn lại một đôi người. Hầu hết những người xuất hiện trong phim đều đã chết. Chị Trần Thị Duyên, nữ nhạc sĩ, tác giả của các bài hát Bông Hoa Mừng Cô, Hải Dương Quê Em Làm Kế Hoạch Nhỏ, cũng đã qua đời năm 1975 sau trận đau tim khi mới tròn 32 tuổi. Bạn bè của tôi, những người cùng tôi làm báo tường, thả diều, câu cá, bịt mắt bắt dê, cũng đã cùng tôi nhập ngũ, rồi nằm lại ở các chiến trường. Có người đến nay vẫn không tìm thấy được hài cốt như liệt sĩ Nguyễn Xuân Học, anh con bác tôi. Nhà thơ Xuân Diệu cũng đã qua đời cuối năm 1985. Lúc bấy giờ, điện ảnh, truyền hình cũng đã phát triển rất mạnh, nhưng cũng không có thước phim nào về ông. Hình ảnh của ông lưu lại được duy nhất, cũng lại chỉ có trong thước phim này. Mà bộ phim này, ông lại không phải là nhân vật chính. Tiếc lắm thay. Cái làng quê của tôi bây giờ cũng đã khác. Khác hoàn toàn. Căn nhà tôi cũng khác xưa. Ngoài vườn, chỉ còn lưu lại duy nhất cái chuồng lợn ở ngay tay phải cổng vào. Mẹ tôi không cho phá. Cụ bảo, để tao còn nhận ra cái thời của tao. Cả làng cũng thế. Không còn một dấu vết nào như ở trong phim nữa. May sao, các nhà làm phim của truyền hình Pháp đã kịp thời ghi lại. Bây giờ, cuốn phim của mấy ông gián điệp quốc tế ấy đã thành bảo vật, là một bảo tàng đặc biệt, lưu giữ lại những vẻ đẹp của cảnh sắc và con người quê tôi. Những vẻ đẹp ấy bây giờ đã bị xóa hết, không còn dấu vết. Tôi rất yêu bộ phim này, không phải vì trong đó có tuổi thơ của tôi, mà quý hơn là hình ảnh con người thật của Xuân Diệu. Tôi cứ tiếc, giá hồi đó, mình xuất hiện ít hơn để dành nhiều thời lượng cho Xuân Diệu, Trần Thị Duyên và bạn bè tôi, những người không bao giờ còn về lại được nữa. Bây giờ, chúng ta có Bảo tàng Hội Nhà văn, lại có hãng phim Hội Nhà văn. Tôi mong hãng phim chỉ làm phim về các nhà văn thôi, làm sao ghi lại được hết hình ảnh, bóng dáng và vẻ đẹp của họ. Đừng để khi họ đã mất rồi, chúng ta mới khẳng định giá trị của họ. Và đến lúc ấy, chúng ta mới lại thấy tiếc. Tiếc, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Có muốn làm lại, cũng không làm lại được nữa. Buồn vô cùng. Cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trần Vũ Long thực hiện. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Khoa ơi, tôi là một cô giáo dạy văn, đã nhiều năm sống ở chính thành phố Điện Biên, lừng lẫy địa cầu. Bây giờ, tôi đã về hưu ở quê chồng Sơn La. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lâu đã là một nhân vật của lịch sử, nhưng trong sách giáo khoa chương trình phổ thông hay đại học vẫn chưa có một bài thơ hay một đoạn văn trích nào về con người lẫy lừng này, ngoài một câu thơ của nhà thơ Tô Hữu. Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên. Anh đã gặp bác Giáp bao giờ chưa? Anh có kỷ niệm nào về vị tướng lừng danh đó? Có thể bật mí cho chúng tôi và các em học sinh biết được không? Phùng Thị Loan, Bản Phiêng Mùa, Sơn La. Trần Đăng Khoa. Không phải chỉ có một câu thơ của nhà thơ Tô Hữu viết về tướng Giáp trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên mà nhiều đấy cô giáo ạ. Ngoài tiểu thuyết Không phải huyền thoại của nhà văn Hữu Mai, Trường Ca, Người anh cả của Toàn Quân của nhà thơ Hoàng Bình Trọng mà tôi là người viết lời giới thiệu cuốn sách, còn có hàng ngàn bài thơ của các nhà thơ, các câu lạc bộ thơ viết về ông khi ông đã qua đời. Ngay cả lão già đang hầu chuyện cô giáo đây cũng đã có đến mấy bài viết về ông. Trong đó có bài Thông điệp cuối cùng của vị tướng huyền thoại đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam đọc trên làn sóng vào đúng khoảnh khắc hạ huyệt ông chiều ngày 13 tháng 10 năm 1913 tại Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình. Do công việc của một người làm báo, tôi cũng đã có nhiều dịp trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần nào, ông cũng để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp. Nhà thơ Dagestan nổi tiếng thế giới Rasul Gamzatov thật có lý và cũng thật sâu sắc khi ông cho rằng nếu anh đi ra thế giới rộng lớn, người ta muốn biết anh là người thế nào, thì anh có thể chìa chứng minh thư, chìa tấm hộ chiếu ra, trong đó đã ghi mọi điều cần thiết. Còn khi có ai hỏi một dân tộc xem dân tộc đó thế nào, thì dân tộc ấy cũng cần phải đưa ra giấy tờ của mình là các nhà bác học, các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất hay các vị tướng lĩnh tài giỏi. Họ chính là giấy thông hành để dân tộc đó đi ra với thế giới rộng lớn. Có lẽ cũng vì thế chăng mà có lần tham gia trong đoàn Việt Nam dự Festival Thanh niên Thế giới, tôi rất ngạc nhiên khi phái đoàn của ta vừa xuất hiện thì cả cầu trường vang dội những tiếng hô nồng nhiệt của cả một biển người trên hành tinh. Hồ Chí Minh, Giáp, Giáp, Hồ Chí Minh, Giáp, Giáp. Hồ Chí Minh thì đã rõ rồi, bác là vị lãnh tụ lỗi lạc, là danh nhân văn hóa thế giới. Thế còn Giáp Giáp là gì? Tiếng Tây chăng? Tôi lần hỏi mới hay, họ đã hô vang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đối với thế giới, cái tên quen thuộc ấy đồng nghĩa với Việt Nam, nên không cần phải phiên dịch, diễn giải. Cùng với Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại ấy cũng đã trở thành cái giấy thông hành để dân tộc ta có thể hiên ngang đi vào cõi mênh mông bát ngát của xứ người. Đã không ít lần, vị tướng huyền thoại ấy ngồi trước mặt tôi, một ông già hiền lành, đôn hậu, nước da đỏ au, mái tóc bạc trắng như mây. Trông ông có dáng dấp của một ông tiên trong những câu chuyện cổ tích dành cho con trẻ. Tôi nhớ có lần, tôi cùng nhà văn Lê Lựu và nhóm phóng viên tạp chí Văn nghệ Quân đội đến gặp đại tướng và viết bài hỏi chuyện anh Văn nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài viết in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội đầu tháng 5 năm 1994. Trung tuần tháng đó, tôi có dịp sang thăm Mỹ theo lời mời của các nhà văn cựu chiến binh Mỹ. Nhà thơ nổi tiếng nước Mỹ, Bruce Weigel, cười tủm tỉm. Tôi có xem bài viết của ông với ông Lựu trong thư viện của trường đại học Harvard, cũng xem cả bức ảnh ông và ông Lựu chụp chung với tướng Giáp. Trong ảnh, tôi thấy tướng Giáp là người trẻ trung nhất, sau đó mới đến ông Lựu, còn người già nua nhất thì lại là ông. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cười hiền hậu. Họ đùa đấy, dân nước ngoài họ rất hay đùa. Sự thật thì mình đâu còn trẻ, mà cậu thì cũng đâu đã già. Vâng, tôi cũng biết họ đùa, nhưng trong câu nói đùa ấy cũng hàm chứa ít nhiều sự thật, là cụ rất được yêu mến. Dân mình, lính mình yêu cụ đã đành, nhưng ngay cả những kẻ thù từng bị cụ đánh bại cũng rất kính phục cụ. Được kẻ thù của mình kính phục và trọng nể, kẻ cũng không phải dễ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dường như không để ý đến câu nói ấy. Ông chỉ tủm tỉm cười, nụ cười thật hiền hậu. So với những lần gặp trước, tôi thấy đại tướng chẳng có gì thay đổi, mặc dù ông cũng đã vượt qua rất xa cái tuổi cổ lai hy. Dường như đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra để chống lại tạo hóa. Sự già nua không đánh được vào ông. Một ánh mắt tinh nhạy, trẻ trung, một trí tuệ rất minh mẫn. Tôi hỏi ông có bí quyết gì mà có được sức lực dẻo dai như thế. Ông cười hiền lành. Mình chẳng có bí kíp gì đâu, chỉ chịu khó tập thể dục, sống thanh thản và không ham hố gì. Theo cô con gái rượu của ông, giáo sư tiến sĩ vật lý Võ Hồng Anh, thì hàng ngày, đại tướng sống rất điều độ. Buổi sáng, ông dậy sớm tập thể dục, rồi đi bách bộ quanh khu vườn, 7 rưỡi ăn điểm tâm. Mỗi bữa thường chỉ có một bát súp nhỏ, một lát bánh mì. Buổi trưa ông ăn rất ít. Tôi cũng vậy, chỉ thêm bát súp ngô với một ít rau tươi. Còn cơm, ông ăn không đầy một bát. Nhưng ngày nào ông cũng làm việc. Công việc vẫn bề bộn, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Ông tiếp khách trong nước, quốc tế, hoặc dự hội thảo, thăm nơi này, nơi kia, theo kế hoạch mà đồng chí thư ký đã chuẩn bị từ trước. Rỗi thì ông đọc sách, ông đọc khá nhiều, đủ các loại sách, sách quân sự, sách khoa học, sách danh nhân, rồi tiểu thuyết, rồi thơ, rồi lý luận phê bình. Đại tướng tặng tôi mấy cuốn sách, mà cả những bài báo rất hay viết về khoa học, kinh tế mà ông thấy tâm đắc, ông photo tặng tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên vì thấy ông đọc rất nhiều. Tôi hiểu vì sao ông có được sự minh mẫn đến thế. Trí tuệ loài người nằm hết trong sách. Không phải ngẫu nhiên khi cô con gái rượu của các Mark hỏi bố, công việc gì mà ba yêu thích nhất, Mark đã trả lời, lục lọi ở trong sách. Vừa rồi, tôi có đọc cuốn hồi ký của anh Trần Văn Trà. Anh ấy có viết về tôi, trong đó có một câu làm tôi rất xúc động. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người tiếc đến từng giọt máu của lính. Anh ấy là người rất hiểu tôi. Nói rồi, đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi lặng, gương mặt thâm thấm một nỗi gì hiu hắt. Trông ông như một đỉnh núi vừa tắt nắng. Hình như ông đang nhớ lại một thời oanh liệt đã qua. Trong trận Điện Biên Phủ, ông là đại tướng tổng tư lệnh, nhưng nắm chắc đến từng đại đội một. Nghĩa là, ngay một anh đại đội trưởng dưới cơ sở cũng có thể báo cáo thẳng cho tổng tư lệnh về đơn vị của mình, kể cả những con số hy sinh và thương vong. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người rất thận trọng. Vào trận, bao giờ ông cũng nắm rất chắc địa hình, tính toán thật chi li, cụ thể. Bộ đội hành quân tập kết trận địa, nếu trong đội hình tiểu đoàn hoặc đội hình trung đoàn có trang bị từng loại vũ khí cụ thể thì đi hết bao lâu? Trận đánh diễn ra bao nhiêu phút, rồi sau đó anh em rút ra như thế nào cho thật an toàn trước khi máy bay địch ập đến? Chỉ khi nào đại tướng tính toán kỹ lưỡng, tìm được cách rút lui sau trận đánh để bảo toàn tính mạng cho từng người lính rồi, ông mới ra lệnh tấn công. Chiến tranh nhiều khi lại chẳng có quy luật nào cả. Nó nằm ngoài mọi tính toán, cho dù tính toán của thiên tài. Có trận thắng vang dội, nhưng mất nhiều lính quá, trong khi người ta đang vỗ tay rầm trời, thì đại tướng lại lặng lẽ khóc ở sở chỉ huy. Nhiều khi úp mặt xuống phên tre mà khóc, nước mắt đầm đìa cả cái gối mây. Nhưng điều ấy thì không phải ai cũng biết được. Tôi chợt nhớ đến hồi mộ thân, nhớ đến câu thơ Hữu Thỉnh. Có trận đánh trở về, nhìn đống súng thừa như nhìn thừa đũa bát, thừa đến nỗi như người sống sót, cũng không nỡ nhận mình là may, hồi mộ thân toan tính biết bao điều. Có lẽ cũng về thế chăng, mà Thiếu tướng Nguyễn Chuông, tư lệnh quân đoàn 29, một trong những người lính quả cảm của tướng Giáp, khi về hưu, được quân đội chia cho ít đất để làm nhà, ông đã dành một khoảnh đất để xây một cái miếu ngay ở trước cửa để thờ lính. Các em đã lặn lội theo anh vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, không may phải nằm lại dọc đường, bố mẹ già khuất núi rồi, vợ con lại chưa kịp có, thì biết lấy ai hương khói trong những ngày Tết nhất hay ngày rằm, mùng 1. Anh may mà thoát chết, vừa được quân đội cho tí đất này, anh lập cái am này để các em về đây quây quần với anh. Rồi ông dặn dò con cháu, Nếu không may ông có phải ra đi, thì những ngày Tết hay ngày rằm, mùng 1 hoặc ngày 27 tháng 7, chúng nhớ thay ông, thắp hương cho những người lính của ông đã, rồi sau đó mới thắp cho ông. Thật may mắn cho dân tộc ta đã có được một vị tướng huyền thoại là Võ Nguyên Giáp, và cũng thật may mắn cho tướng Giáp là ông đã sớm gặp cụ Hồ. Nếu không gặp được cụ Hồ, thì liệu ông có thành được ông không? Nhiều lúc, tôi cứ vân vi tự hỏi, không biết bằng phép nhiệm màu nào mà cụ Hồ đã nhìn thấy được khả năng thiên tài quân sự trong Võ Nguyên Giáp, một người chưa từng qua bất kỳ một trường quân sự nào. Chính tướng Giáp cũng đã có lần nói vui với các phóng viên nước ngoài. Tôi chỉ mới tốt nghiệp mỗi một trường, đó là trường Bụi Rậm. Quả đúng vậy, chính thực tiễn của đời sống trận mạc đã tôi luyện và đào tạo ông thành một thiên tài. Lúc nhận trọng trách cụ Hồ trao, ông chỉ đơn thuần là một ông giáo dạy sử ở trường tư thục Thăng Long. Một con người hoàn toàn xa lạ với quân binh, trận mạc, vậy mà cụ Hồ lại trao cho việc phụ trách quân sự, rồi phong thẳng lên đại tướng và ủy nhiệm toàn quyền quyết định việc quân. Chú là tướng biên ải, tướng ngoài mặt trận, có gì cần thiết, chú cứ quyết rồi báo cáo bác sau. Sau này, ta mới biết việc chọn tướng Giáp để trao việc quân của bác tài tình đến như thế nào. Võ Nguyên Giáp quả là một thiên tài quân sự. Tên tuổi ông có thể đặt bên cạnh những tên tuổi lừng danh nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung. Vậy bằng cách nào, bác phát hiện được khả năng tiềm ẩn một thiên tài quân sự trong dáng vẻ bạch diện thư sinh của một ông giáo dạy sử ở một trường phổ thông? Đó chính là một bí mật mà ta cần phải khám phá. Nhà báo nổi tiếng Mỹ Lady Boston kể lại rằng, có lần mấy nhà báo Pháp cũng rất ngỡ ngàng hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh một câu hỏi khá hắc búa. Thưa ngài Chủ tịch, ngài phong ông Giáp lên thẳng chức đại tướng là phong theo tiêu chí nào? Bác bảo, nước tôi là nước du kích, chúng tôi đánh giặc theo lối du kích, thì phong hàm cũng là phong theo kiểu du kích. Ông Giáp của chúng tôi đã đánh thắng tất cả các ông tướng tài giỏi của nước Pháp, vậy thì ông ấy phải là đại tướng thôi. Nói rồi bác cười rất sảng khoái, mấy nhà báo quốc tế cũng cười. Câu hỏi móc mói nhúm màu bùa chú đã bị hóa giải. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một hiện thân của lịch sử, nhưng ông cũng là người rất đỗi khiêm nhường. Ông mong gì ư? Nếu có sức lực và có điều kiện, ông chỉ muốn được trở về chiến trường xưa, thăm lại những người dân nghèo đã từng san sẻ với ông nửa củ sắn lùi, đắp chung với ông một cái chăn rách. Tôi chợt nhớ đến một ông già bản mà tôi gặp trên đường vào Mường Phăng. Ông già hồ hởi: chuyện đại tướng chứ gì, đại tướng thì tôi biết đấy. Tôi cũng đã mấy lần gặp đại tướng rồi. Vùng này là quê của đại tướng đấy. Năm nọ, đại tướng có về quê. Đại tướng nói chuyện với đồng bào bằng tiếng dân tộc. Đại tướng là già làng của chúng tôi đấy. Nhà đại tướng ở chỗ kia kìa. Nói rồi, ông già chỉ lên núi Mường Phăng, một dải rừng xanh giữa mênh mông đồi chọc. Ở Điện Biên và cả mấy vùng lân cận, rừng cơ bản đã bị phá xong. Nửa đêm, tôi còn thấy những dải lửa cháy rừng rực vắt giữa lưng chừng trời. Đồng bào đốt nương đấy, chẳng còn cách nào ngăn được. Rừng núi nhiều nơi đã trơ trụi, nhưng Mường Phăng thì vẫn tùm rậm rạp như rừng nguyên sinh. Tôi đã đi dưới những tầng cây ấy, nghe chim rừng hót ríu ran. Một làn suối âm thanh trong trẻo và mát rượi rót xuống từ lưng chừng trời. Không một rảnh cây nào bị chặt phá hay bị bẻ gãy. Ở đây, người dân còn đói cơm, thiếu mặc, nhưng họ vẫn nâng niu gìn giữ khu rừng. Họ tự đặt tên cho khu rừng là Rừng Đại Tướng. Đấy là ngôi đền thiêng, ngôi đền xanh thiên nhiên mà người dân đã tự lập để thờ ông ngay cả khi ông còn đang sống. Đối với vị tướng trận, đó là hạnh phúc lớn, một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.